Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, trong một tiếng nói đa nguyên hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi phần 2 cuộc diễn đàm của chúng tôi với luật sư Lê Trần Luật về diễn tiến của vụ án của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Dạ vâng, thưa luật sư, vài tuần lễ trước đây đó, sau khi mà luật sư Nguyễn Thị Dương Hà vào thăm chồng, về có phổ biến trên mạng là kêu gọi của các đài như là AFE, đài VOA cùng tham gia vụ án của ông Cù Huy Hà Vũ. Thưa ông thì cái lời mời gọi này nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Tôi xin trả lời câu hỏi của anh Hoàng Hải như thế này. Ở đây nó có hai cái ý nghĩa nhất định. Nhất là đối với vụ án, đối với pháp luật thì nó mang lại một ý nghĩa rằng cần phải có những cái cơ quan truyền thông RFI Đài Khoa để cùng tham gia vụ án với tư cách là một tổ chức và một người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tôi cho rằng quan điểm này là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì dưới góc độ pháp luật thì cần phải có sự tham gia của các tổ chức này để làm sáng tỏ sự thật của vụ án là liệu ông Vũ có phạm tội hay không phạm tội. Đó là ý nghĩa dưới góc độ pháp luật. Còn ý nghĩa về mặt chính trị xã hội thì tôi cho rằng ông Vũ có một cái mong muốn là truyền thông tiếp tục hỗ trợ ông trên cái con đường đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam. Thì khi có các báo đài này tham gia, rõ ràng nó có một sự tác động tích cực đối với cộng đồng. Xem như công luận, bản thân các báo đài và công luận đều ủng hộ ông Vũ. Và khi họ tham gia thì đồng nghĩa với việc rằng quan điểm của họ là hành vi trả lời báo đài của ông Cù Huy Hà Vũ là hoàn toàn không có tội. Đó là hai cái ý nghĩa mà tôi xin được phân tích ở đây đối với đại các khán giả ngày nay.
Dạ vâng, thưa luật sư, cho đến nay chúng tôi cũng được biết là phóng viên Trâm Oanh, người được nhắc tới trong cái bản cáo trạng, đã gửi đơn yêu cầu được tham gia vụ án. Xin luật sư có thể cho chúng ta được biết những hành động này có những cái hiệu quả ra sao?
Cho đến nay thì những tin tức mà tôi biết được qua trao đổi với đài như trao đổi trực tiếp với phóng viên Trâm Oanh thì cho đến nay phải được lặp lại rằng RFA có viết thư cho tòa án Hà Nội yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Cù Huy Hà Vũ. Còn đối với phóng viên Trâm Oanh tôi cũng biết được chính xác rằng bà ấy đang chuẩn bị đơn để gửi cho tòa án Hà Nội xin tham gia vào trong vụ án. Tôi nghĩ hành động này nó sẽ có những cái ý nghĩa nhất định, đó là nó gây ép lên chính quyền, gây ép lên ví dụ như là RFA viết thư yêu cầu trả tự do cho ông Vũ. Thì tôi nghĩ đây là lần đầu tiên một tổ chức truyền thông đã hoạt động như là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động vì các cái giá trị của quyền con người. Thì đây là lần đầu tiên. Tôi cũng không bình luận về chức năng của các cơ quan truyền thông, nhưng tôi nghĩ lần đầu tiên một cơ quan truyền thông đã chính thức yêu cầu nhà nước Việt Nam phải trả tự do cho Vũ thì đây là một vấn đề hết sức là chậm và dẫn đến một sự bức xúc của dư luận. Đến ngay cả cơ quan truyền thông cũng trở thành một cái tổ chức NGO yêu cầu là phải trả tự do cho Vũ. Cái hành động viết thư này nó có thể nói tạm gọi là nó hơi trái với chức năng của tổ chức truyền thông một chút, nhưng rõ ràng nó đã thể hiện được cái sự ủng hộ của giới truyền thông đối với ông Vũ. Và hành động mà trong cái lá thư của tổng giám đốc là RFA được có đọc thì bà ấy nói rằng trong điều 19 của công ước quốc tế Việt Nam đã ký kết, trong đó nêu rất rõ là công dân có quyền, con người có quyền tự do ngôn luận. Và bà ấy cho rằng việc ông Vũ trả lời đài RFA là hoàn toàn vô tội. Tôi cho rằng quan điểm này là hết sức chính xác và cái sự viết thư của họ có những cái tác động nhất định và gây một sức ép nhất định đối với tòa án Hà Nội. Còn đối với phóng viên Trâm Oanh, bà ấy đã chuẩn bị đơn và gửi cho tòa xin tham gia vụ án. Thì một lần nữa cho thấy rằng bây giờ nhà nước không thể bưng bít những cái thông tin, những cái sự thật trong vụ án được. Khi họ nhắc đến phóng viên Trâm Oanh trong một cái tài liệu, đó là phóng viên Trâm Oanh phỏng vấn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, trong đó có nói đến cái chuyện đa nguyên đa đảng. Khi nhắc đến phóng viên Trâm Oanh thì rõ ràng quyền lợi của ấy, nghĩa vụ của ấy là làm sáng tỏ sự thật vụ án để xem ông Vũ có phạm tội hay không. Còn quyền lợi khi nhắc tên người trong một cái cáo trạng rõ ràng là đã tổn thương đến danh dự của người khác. Và bà ấy yêu cầu tham gia thứ nhất để tỏ ra một cái tấm lòng ủng hộ ông Vũ, và bà cũng thấy rằng trong lương tâm trách nhiệm của người phóng viên của mình đã từng phỏng vấn ông Vũ nay ông Vũ vì bài phỏng vấn này mà phải chịu cảnh tù tội, thì trong lương tâm và trách nhiệm, bà ấy muốn tham gia để làm sáng tỏ. Thì tôi nghĩ những hành động này nó sẽ có những cái tác động tích cực đối với cái phán quyết của tòa án. Dẫu rằng chúng ta lâu nay cũng biết được tòa án Việt Nam họ luôn luôn làm theo cái sự chỉ đạo của đảng cầm quyền. Nhưng trước sức ép như thế thì rõ ràng những người cầm cân nảy mực cần phải suy nghĩ một cách nó nghiêm túc về vụ án, chứ không phải là làm theo chỉ đạo. Ở đây là các vị thẩm phán cũng hy vọng rằng có một người nào đó đang nghe chương trình này thì giữ rằng thẩm phán chỉ làm theo lương tâm và pháp luật. Ở đây là có một cái từ lương tâm, tức có nghĩa là trong lương tâm con người, đặc biệt là những vị thẩm phán, phải phán xét dựa trên luật, dựa trên một niềm tin rằng những người nào có tội và những người nào không có tội, không phải là làm theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Bao lâu nay tất cả các vụ án chính trị chúng ta ít chờ đợi những kết quả tích cực, nhưng nay có sự tham gia của cơ quan truyền thông, của phóng viên. Sự tham gia đây không phải là tham gia đưa tin, mà tham gia là tham gia tố tụng trong vụ án, có nghĩa là người trực tiếp liên quan đến vụ án. Thì tôi nghĩ nó có một cái sức ép và tác động tích cực đến các cái phán quyết của tòa đối với tình trạng của ông Nguyễn Văn Vũ.
Dạ vâng, thưa luật sư, trước đây đó thì anh Nguyễn Công Huân trách nhiệm báo Dân Luận tuy rằng không được nhắc đến trong cái bản cáo trạng nhưng đã viết thư đòi tham gia cái vụ án. Riêng cá nhân tôi đó thì cũng đã có nhiều lần phỏng vấn luật sư Cù Hà Vũ, và các cấp cuộc phỏng vấn này đã được phát thanh về trong nước trên làn sóng của Đài Chân Trời Mới cũng như là trên Đài Tiếng Nước Tôi, và có lưu lại trên cái web của Đài Chân Trời Mới. Nhưng mà trong bản cáo trạng cũng không thấy tên tôi trong bản cáo trạng này. Và theo luật sư đó thì tôi có thể tham gia cái vụ án này hay không, và để bày tỏ sự ủng hộ cá nhân tôi đối với luật sư của Quy Hà Vũ.
Kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng, đây là một câu hỏi rất thú vị. Tôi nói lúc đầu đó là tính liên quan của vụ án, tính liên quan của vụ án. Cơ quan tố tụng Việt Nam 11 tờ tài liệu của ông Vũ và xác định các báo đài có liên quan. Đó là trong nhận định của họ, họ xác định cái sự liên quan đó. Cho nên xem như là anh Nguyễn Công Huân của tờ báo Dân Luận cũng như là ông Hoàng Hà của Đài Chân Trời Mới, xem như họ cho rằng những người này không có liên quan đến vụ án. Mặc dù bản thân ông Hoàng Hà cũng nhiều lần phỏng vấn với ông Cù Hiệu Vũ, nhưng có thể vì cái động cơ chính trị hoặc những lý do về an ninh, họ đã không đưa cái Đài Chân Trời Mới cũng như cá nhân ông Hoàng Hà vào trong vụ án. Như vậy thì vấn đề còn lại là tôi không nói anh Huân nữa, mà tôi xin nói được chắc chắn ở đây liệu ông Hoàng Hà có thể tham gia vụ án hay không. Đây là một câu hỏi thú vị, tôi xin được nhắc lại. Khi họ đã xác định anh không có liên quan, nhưng anh lại muốn là người liên quan, cái gì thì tôi cho rằng anh có một cách mà tôi xin được tư vấn cho anh luôn ở đây. Đó là có thể luật sư Nguyễn Thị Dương Hà hoặc luật sư Trần Đình Chiến với tư cách là luật sư có thể yêu cầu triệu tập nhân chứng, trong đó anh với tư cách là một người nhân chứng để bảo vệ cho ông Vũ. Thì các vị phải nhớ rằng luật sư có quyền tìm kiếm trình bày những chứng cứ để gỡ tội cho thân chủ mình. Thì theo quan điểm của tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, và tôi cũng từng nghe nhiều cuộc trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Cù Hà Vũ đối với Đài Chân Trời Mới, mà cụ thể cái người viên phỏng vấn đó là chính là anh Hoàng Hà hôm nay. Những cái quan điểm mà ông Vũ trình bày trên Chân Trời Mới là khá mạnh mẽ. Thì trong cái nội dung những cái cuộc phỏng vấn của anh Hoàng Hà đối với, thì tôi thấy rằng nếu ở mức độ mà họ tạm gọi là họ dùng là chống nhà nước ở Cộng hòa Xã hội Việt Nam, thì rõ ràng nội dung trả lời của ông Vũ đối với Chân Trời Mới là khá rõ ràng những quan điểm của ông ấy, là ông ấy muốn tiến trình đa nguyên đa đảng và dân chủ. Tuy nhiên họ lại không đưa Chân Trời Mới vào, không đưa anh Hoàng Hà vào. Thì tôi cho rằng đây là lý do về chính trị nhiều hơn là cứ của vụ án. Nếu đưa ra là bằng chứng và chứng cứ của vụ án, thì tôi nghĩ nếu tôi là cơ quan tố tụng của Việt Nam thì tôi sẽ đưa Trong Trời Mới vào để đưa ông Hoàng Hà vào. Như thế thì nó sẽ bảo đảm cái sự công bằng. Tại sao đưa RFA vào, tại sao đưa Đài Vo vào như là một chứng cứ của tội, để không đưa Trong Trời Mới vào? Thế thì về mặt lý luận thì không đưa Trong Trời Mới thì xem như Trong Trời Mới và cuộc nội dung trả lời phỏng vấn của Vũ với Trong Trời Mới là không phạm tội. Thì nếu mà trả lời Trong Trời Mới không phạm tội thì đương nhiên trả lời cho Đài Vo và Đài RFA càng không phạm tội. Nhưng tôi nghĩ có thể đó là một lý do về chính trị. Câu trả lời này lại.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Lê Trạch Luật rất là nhiều.
Kính thưa quý thính giả, một tiếng nói đa nguyên đến đây là chấm dứt. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả nhận định của luật sư Lê Trạch Luật về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam áp dụng luật pháp một cách tùy tiện để đàn áp những tiếng nói đòi dân chủ.
sông vượt ngàn. Bạn biết chăng bao con tim đáp lời tiến bước ngàn bước chân, triệu bước chân cùng lên đường dựng xây thế giới.